văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, từng là người lính đoàn 559, trực tiếp chiến đấu trong những năm tháng gian khổ ác liệt nhất ở mặt trận Trường Sơn. Khi trở về với đời thường, cựu chiến binh Lê Ngọc Phán vẫn luôn giữ vững bản chất bộ đội Cụ Hồ là tấm gương cựu chiến binh sản xuất giỏi. Qua bài viết về đại lịch tìm người lính lái xe Trường Sơn của tác giả Hà Lâm Kỳ, quý vị và các bạn sẽ hiểu hơn về chân dung của cựu chiến binh Lê Ngọc Phán.
Một lần tôi hỏi anh bạn cựu chiến binh chống Mỹ, người đại lịch huyện Văn Chấn. Xã có đến gần 200 hội viên cựu chiến binh đang sinh hoạt, mấy người là bộ đội Trường Sơn. Anh bạn đồng niên ngớ người, hình như... Ba ngày sau, tôi nhận điện thoại từ chủ tịch hội cựu chiến binh xã Nguyễn Xuân Được. Anh cho biết, cả xã chỉ có hai trong tổng số 5 người từng là lính trận đoàn 559 chống Mỹ. Tôi tỏ ý ngạc nhiên, vị chủ tịch giải thích. Thời chống Mỹ, đại lịch thuộc tỉnh Nghĩa Lộ của khu Tây Bắc, Trung ương phân công bổ sung lực lượng cho chiến trường C, nên diện nhập ngũ đi B nằm vùng tại Trường Sơn rất ít. Hai người ấy là Lê Ngọc Phán, lái xe, và Hoàng Văn Cân, giao liên. Tháng Chạp Kỷ Hợi, trời lạnh tê người, tôi về đại lịch. Lần đến làng Khe Mơ, chủ tịch hội Nguyễn Xuân Được chỉ tay, đấy, nhà Lê Ngọc Phán, ông ấy kia, rồi gọi to. Nghe tiếng đồng đội, ông Phán từ trang trại nuôi gà chạy ra đón, vồn vã mời vào nhà. Người lính Trường Sơn năm xưa, giờ là lão nông Chi Điền, tuổi thất thập mà trông rắn chắc. Và hoạt bát như thể không khác gì nhiều so với những năm tháng cầm vô lăng, luồn lách cùng rừng Trường Sơn dưới làn bom đạn giặc Mỹ. Nhấp ngụm nước chè nóng hổi, Lê Ngọc Phán kể vừa khua tay, nghĩ ít thôi nhé, tôi cười. Lê Ngọc Phán quê ở xã Hoàng Phượng, huyện Hằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Năm 1970, từ xứ Thanh, Phán nhập ngũ, rồi học lái xe ở Phủ Lý. Tháng 6 năm 1971, đi B. Đội xe của Lê Ngọc Phán bổ sung vào C-17, đoàn bộ đoàn 559. Chuyên chở vật tư vật liệu từ Bắc vào tập kết tại nông trường Việt Trung. Mỹ phát hiện máy bay đánh ngày đêm, trạm tập kết di rời về Tây Quảng Bình. Từ đây, các xe theo đường 20 quyết thắng sang Lào, trả hàng ở các trạm 472, 572. Nhiều chuyến theo đường rừng 14A, 14B vào Kông Tum. Bộ Tư lệnh Trường Sơn thành lập E-11, Phán chuyển về C-1D-52, đơn vị anh hùng. Từ đây, ông được giao vận chuyển tổng hợp, lương thực, thực phẩm, thuốc men, quân trang, quân dụng, rồi súng đạn, thiết bị kỹ thuật pháo cao xạ, pháo mặt đất, xe tăng. Chuyên chở đi cả hai tuyến Đông và Tây Trường Sơn. Đại đội trưởng Nguyễn Tiến Trình, quê ở Thái Bình, và tiểu đoàn trưởng Trần Văn Đình, người Vĩnh Phú, luôn bám sát đội hình động viên chiến sĩ lái xe. Từ năm 1971 đến chiến dịch Tây Nguyên, tiến về giải phóng Sài Gòn, rồi lại tiếp tục phục vụ mặt trận Tây Nam. Phiên hiệu đại đội, tiểu đoàn của Lê Ngọc Phán không thay đổi. Chỉ có sự hy sinh mất mát về người và hàng hóa của bộ đội Trường Sơn trong những trận truy sát dài thảm, giải chất độc hóa học của máy bay Mỹ là không thể đo đếm được. Cựu chiến binh Trường Sơn Lê Ngọc Phán ngước mắt đưa cái nhìn sâu thẳm về phía cánh rừng đồi quê. Tôi cảm giác trong đôi mắt ấy đang chứa chan tình đồng đội một thời bom đạn rừng già Đông Tây Trường Sơn. 9 anh em, Lê Ngọc Phán kể tiếp. Trong đó có Hoàng Thanh Tùng, người Cao Bằng, Nguyễn Văn Dắt, Quảng Ninh, Hoàng Văn Phương, Bắc Ninh, được chỉ định lập thành một tổ, mỗi người lái một xe. Có Nguyễn Văn Chiến, người Hàng Cát, Thanh Hóa, làm kỹ thuật hộ tống. Khi đến đoạn ngầm ở Atoper, Lào thì bị AC-130 phát hiện, xả đạn cối. Xe đi đầu bốc cháy, cả đoàn bị nghẽn. đang tìm cách phân tán đội hình thì tốp F4H lao đến thả bom phát quang, đội xe bị lộ diện. Chỉ 10 phút sau, B-52 ào ào giải thảm, cả đội xe 9 chiếc cùng hàng hóa cháy ngùn ngụt. 6 lái xe hy sinh tại chỗ, Phán gắt Tùng ép mình xuống các rãnh xe, bờ đất may mắn thoát chết. Một lần Lê Ngọc Phán đi cùng xe với Phạm Văn Lanh quê ở Hà Nam chở gạo từ Quảng Bình qua Lào về Kông Tum. Đến khoảng trạm 6970, máy bay địch phát hiện đuổi đánh. Phán lừa lái ngoặt vào rừng vừa theo dõi hướng bom rơi. Xe Phán bị sượt vào gốc cây cổ thụ, nhựng lại. Thật may bom nổ phía bên kia cụm cây to, Phán bị thương. Cuối năm 1973, tiểu đội 1 C1J52 nhận loạt xe mới từ miền Bắc. Khi giao xong cả xe và thiết bị tăng, pháo cho miền Đông tại Bình Long, tiểu đội đi bộ trở ra theo đường mòn giao liên, bị lạc rừng. Không có lương thực, mười mấy anh em chịu ăn nõn cây đao rừng và rau sắn đến mấy ngày. May gặp người dân Vân Kiều, lần ra đường 9 về Khe Xanh, đơn vị cho xe về đón. Từ Quảng Bình vào đến Bình Long, có tháng đi được 2 chuyến. Khi địch đánh chặn 2 tháng mới chở hàng vào được 1 chuyến. Thời gian trực tiếp cầm vô lăng ở chiến trường Trường Sơn tùy theo cung đường ngắn hay dài. Lê Ngọc Phán đã vận chuyển trên 230 lượt, trong đó có 50 chuyến chở quân an toàn. Ông Phán nhìn tôi cười. So với đồng đội, tôi còn ít đấy, vì những khi bị sốt rét rừng, quân y chỉ cho phụ lái. Trong 2 chiến dịch lớn của mùa xuân năm 75, ông tác chiến thế nào, tôi ngỏ ý. À, là lái chính, vẫn A1, C1, D52 Trường Sơn. Chiến dịch Tây Nguyên A1 vinh dự được chỉ định là những xe đầu tiên bí mật chở quân từ Đông Hà vào Buôn Mê Thuột. Những chiếc xe mở đầu này là loại Hồng Hà 3 cầu mới rời kho. Lực lượng lính chiến là đơn vị trinh sát thọc sâu được giao nhiệm vụ cắm cờ giải phóng lên căn cứ Mỹ ở Đức Lập. Từ Đức Lập, C1 tiếp tục trong đội hình tiên phong phá trận của chiến dịch Hồ Chí Minh, qua Bình Long, Phước Long tiến về Sài Gòn. Lúc này xe chở bộ binh đã được xe tăng dẫn đường và yểm trợ. Khí thế tiến công vừa thần tốc, vừa quyết tử. Nhưng phải đến 2 giờ chiều ngày 30 tháng 4 năm 1975, xe của tôi mới vào được nội thành. Cả thành phố không còn tiếng súng mà chỉ có sự reo hò của người dân. Cựu chiến binh Trường Sơn Lê Ngọc Phán với phích nước rót thêm cho ấm chén trà, cảm giác như chuyện một thời binh lửa. Đến đây muốn dừng mà tôi cũng không dám gặng hỏi thêm, chỉ biết trong chiến dịch Tây Nguyên, thiếu úy Lê Ngọc Phán được tặng danh hiệu chiến sĩ quyết thắng. Tháng 8 năm 1982, ông phục viên với 3 tấm huân chương các hạng. Về với đời thường nơi quê hương thứ hai, xã Đại Lịch, Lê Ngọc Phán được lãnh đạo xã giao việc làm công an viên nhiều năm, rồi chi hội trưởng chi hội nông dân thôn Khe Mơ. Ở tuổi 72, ông vẫn luôn là tấm gương cả về tư cách công dân và cựu chiến binh sản xuất giỏi. Bản thân Lê Ngọc Phán là trụ cột gia đình bên người vợ yếu đau và các con công tác xa nhà. Ông chủ ấy vẫn dành thời gian chăm sóc ruộng đồng, chăm sóc 6.000 mét vuông chè, thu 12 tấn chè tươi một năm và trên 1 hecta đồi rừng keo, bồ đề, điều hành, đàn gia súc gia cầm, cung ứng thực phẩm sạch cho một nhà hàng ở tận Quảng Ninh, tích lũy tới 60 triệu đồng một năm. Tuổi cao, nhưng năm nào Lê Ngọc Phán cũng sắp xếp công việc về Thanh Hóa thắp hương gia tộc, trong đó có người anh trai cả Lê Ngọc Tuấn, liệt sĩ mặt trận Quảng Trị năm 1972, và động viên em ruột Lê Ngọc Lại, thương binh nặng nơi quê nhà Hoàng Phượng. Dẫu là lão nông của 2 vùng đất anh hùng, xã Đại Lịch và xã Hoàng Phượng, nhưng cựu chiến binh Lê Ngọc Phán luôn giữ vững bản chất bộ đội Cụ Hồ, và hôm nay, người lính lái xe năm xưa vẫn đồng hành cùng hào khí Trường Sơn trên trận tuyến xây dựng nông thôn mới ở vùng quê miền núi nhiều dân tộc Đại Lịch.
tràn niềm tin trên đường anh qua chiến thắng nơi nơi, đường mang bao nghĩa tình, đường Nam Bắc yêu thương, đường Trường Sơn say chiến đấu khi miền Nam sáng trong lòng anh.
Quý vị và các bạn vừa hiểu hơn chân dung cựu chiến binh Lê Ngọc Phán, người lính lái xe Trường Sơn anh dũng năm xưa và người lính đi đầu trên trận tuyến xây dựng nông thôn mới hôm nay.
Tiếp nối trong văn nghệ chủ nhật hôm nay là chuyên mục tác giả tác phẩm. Thưa quý vị và các bạn, nhà thơ Lâm Quý, tên thật là Lâm Văn Quý, là một người con của dân tộc Cao Lan, quê ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc, nhưng ông lại có nhiều duyên nợ và gắn bó với quê hương Yên Bái. Lâm Quý tốt nghiệp khoa ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và công tác tại Thông tấn xã Việt Nam. Năm 1973, ông làm phóng viên chiến trường khu 5. Năm 1978, Lâm Quý trở ra công tác ở miền Bắc, phóng viên thường trú ở các tỉnh Vĩnh Phú, Yên Bái. Sau hơn 40 năm cầm bút, ông đã cho ra nhiều tác phẩm có giá trị, trong đó phải kể đến các tác phẩm chính. Có Lau Slam, Chuyện tình thơ năm 1991, Tình thơ Cao Lan, thơ năm 1997, Chàng út của ông trời, Chuyện thơ năm 1995, Cô gái nghèo và chàng tiên lợn, Sưu tầm năm 2001, Sịnh ca Cao Lan, Dịch thơ dân gian cổ, Song ngữ năm 2003, Văn hóa Cao Lan, Nghiên cứu sưu tầm năm 2004, Cái lều nương, tập truyện ngắn 2006, Hoa đỏ lửa, tập thơ năm 2007. Chuyên mục tác giả tác phẩm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe đôi điều cảm nhận của Khánh Dung về hình ảnh cô gái Mông trong bài thơ Thêu cả bốn mùa của tác giả Lâm Quý.
Không có vinh dự được gặp mặt và trò chuyện cùng cố nhà thơ Lâm Quý, nhưng thơ ông thì tôi đã đọc nhiều. Thơ Lâm Quý xét về đề tài, thể loại, dẫu khác nhau nhưng đều mang âm hưởng dân ca. Có lẽ vì vậy, ông thường được ví như con sơn ca bách thanh của đại ngàn tam đảo. Nhớ về cố nhà thơ Lâm Quý là nhớ về một hồn thơ của những tâm sự, những cảm xúc thăng hoa giữa đời thường. Đó cũng là cách cảm nhận của riêng tôi trong Thêu cả bốn mùa, bài thơ cuối cùng trong tập thơ Tình thơ Cao Lan xuất bản năm 1997, một bài thơ của ông mà tôi rất thích. Toàn bài chỉ vỏn vẹn 10 dòng thơ, nhưng với tứ thơ lạ cùng những lời thơ đẹp, Thêu cả bốn mùa chứa tràn bao nỗi niềm cũng như hình ảnh đẹp về cô gái Mông hồn hậu, chăm chỉ. Cô gái người Mông thêu cả bốn mùa vào gấu váy. Đơn giản, ngắn gọn và một chút phá cách, câu thơ mở đầu đã đơn giản giới thiệu chủ thể trữ tình của bài thơ Cô gái người Mông. Là câu thơ ngắn nhất và cũng là câu thơ mở đầu khiến cho người đọc thêm tò mò muốn khám phá tìm hiểu. cô gái ấy đẹp đến nhường nào, duyên dáng đến đâu để nhà thơ phải say mê, hứng thú. Lâm Quý rất tinh tế, khéo léo, dẫn dắt cảm xúc của người đọc chỉ với những dòng thơ giản dị. Không có một từ ngữ miêu tả về vẻ đẹp của cô gái, nhưng chỉ bằng câu thơ 7 chữ với cách miêu tả chân thực, xúc tích. Thêu cả 4 mùa vào gấu váy, nhà thơ đã gợi lên những liên tưởng của người đọc, hình ảnh một cô gái, vùng cao, duyên dáng, chăm chỉ. Cô gái Mông, ngay từ khi sinh ra, đã được các bà, các mẹ truyền dạy, chỉ bảo, đã biết may vá, thêu thùa. Từng đường kim, mũi chỉ đều được các cô chăm chút, nâng niu. Lên rừng cũng thêu, xuống núi cũng thêu, thêu bên bờ suối, bên bếp lửa, bên lưng sườn đồi. Đối với họ, từng bộ váy hoa sặc sỡ tinh tế không chỉ tượng trưng cho sự khéo léo chăm chỉ của bản thân mà còn là biểu tượng độc đáo của dân tộc. Lên với vùng cao, lên với những núi rừng ngập tràn sắc nắng, theo nhịp bước chân làn váy bồng bềnh của cô gái Mông cũng làm lòng ta đung đưa xao xuyến. Vẻ đẹp ấy không chỉ làm ngã lòng trái tim đa cảm của nhà thơ mà chắc chắn sẽ làm say trái tim biết bao người đọc. Một vẻ đẹp hồn hậu, chân thực toát lên từ lao động sản xuất mang đến cho con người cái vừa lạ vừa quen về vùng cao, về cuộc sống của con người nơi đây. Và đằng trước thêu mùa nước chảy, xoa tròn đầu hòn đá dưới thung. Và đằng sau dùng rằng đi hội, chàng trai mải nhìn vấp ngã sưng môi. Vạt bên phải theo mùa lúa chín, tháng chín, chín cả lưng đồi. Vạt bên trái theo mùa đào hé nụ, nở dài theo dải điệu con thơ. Vẫn là sự tinh tế, nhẹ nhàng trong cách quan sát nên hình ảnh thơ của Lâm Quý đẹp đến chân thật. Chỉ là cách gợi thường tình mà nhà thơ đã họa nên bức tranh kiều diễm về cô gái Mông. Cô gái Mông mùa nào cũng đẹp, cũng say lòng người. Không phải là nhà thơ đầu tiên lấy hình ảnh thiên nhiên để khắc họa vẻ đẹp của con người, nhưng cái tài của cố nhà thơ Lâm Quý là cách kết hợp tứ thơ cùng với ngôn từ tả thực để khơi gợi sự hứng thú say mê trong người đọc. Khi mùa nước chảy, người con gái ấy mềm mại như dòng nước uốn lượn, xoa tròn đầu hòn đá dưới thung. Mùa đi hội lại lung linh tình tứ, khiến chàng trai mải vấp ngã sưng môi. Vẫn là người con gái ấy, nhưng vẻ đẹp có sự biến đổi đến diệu kỳ. Mùa lá chín không còn là vẻ đẹp kiều diễm hay hoa lệ mà thay vào đó là hình ảnh người con gái mạnh mẽ chăm chỉ dệt nên mùa vàng, chín cả lưng đồi. Nhưng có lẽ đẹp nhất là phải khi mùa đào hé nụ, người đọc mới cảm nhận hết vẻ đẹp của người con gái Mông. Đó không còn là vẻ đẹp của dáng vẻ bề ngoài mà còn là vẻ đẹp của tâm hồn, một người con gái chịu thương chịu khó hết lòng vì gia đình. Người con gái Mông đẹp và cảnh sắc thiên nhiên cũng thơ mộng huyền bí. Dưới làn váy thổ cẩm bồng bềnh súng xính như bức màn tuyệt diệu vén lên bức tranh về vẻ đẹp của vùng cao yêu thương. Tác giả dùng một dấu chấm lửng để kết thúc bài thơ, đó cũng là cách gợi đầy khéo léo của ông như muốn lôi cuốn, mời người đọc hãy đến với vùng cao, đến với những con người hồn hậu để hòa mình với núi rừng, cùng cảnh sắc thiên nhiên và nhất là cùng say với vẻ đẹp của những cô gái Mông duyên dáng, đáng yêu, thu cả đất trời vào gấu váy.
Bóng đá. đang chàng dứt tiên ra, nắng sớm mai reo gió vẫn lá, cô chú già rừng núp phía xa, nó nhìn rõ kìa có chiếc ô chùm hai bóng
Thời gian còn lại của trang văn nghệ chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tản văn Hoa tím hồn quê của tác giả Dương Hiền Nga. Đó là những kỷ niệm tuổi xuân của người chiến sĩ về quê hương yêu dấu, nơi có hàng hoa tím ghi dấu cảm xúc rung động đầu đời, có bóng mẹ hiền tần tảo sớm hôm. Màu hoa tím bình dị thân thương nhưng luôn khắc sâu trong tâm khảm như ngọn lửa nồng ấm mà âm ỉ trong những ngày xa quê. Tưởng như chẳng có gì nhưng lại là tất cả. Mời quý vị và các bạn cảm nhận điều đó.
Không biết ai đã mang những giống cây ô dô về trồng ở quê tôi từ bao giờ. Miền Trung du quê tôi đất đá ong cằn cỗi. Vậy mà ô dô xanh tốt từ năm này qua năm khác. Màu xanh biếc khiêm nhường tỏa ra từ hàng rào bao quanh những nếp nhà mái cọ hiền lành. Màu xanh viền theo con đường làng đã trở nên thân thiết với tuổi thơ tôi. Sau này, mỗi lần về thăm quê, ánh mắt mới chạm vào hàng ô rô dịu dàng của nhành hoa tím là bước chân tôi tự nhiên sải gấp và lồng ngực rộn lên bồi hồi khó tả. Mỗi độ xuân về, các bờ rậu ô dô đồng loạt trổ hoa, trên muôn cành hé nở những bông hoa xinh xinh, năm cánh, thuần một màu tím dịu dàng, đằm thắm. Trong làn gió xuân nhẹ thổi, hàng ô dô nghiêng nghiêng rắc xuống sân nhà, đầu ngõ, đường làng, muôn vàn hoa tím, dao động những chiếc khăn phan hững hờ trên vai người thiếu nữ tuổi xuân. Tôi cùng lũ bạn trong làng đã lớn lên qua từng mùa hoa tím, mỗi mùa hoa chất chứa bao kỷ niệm. Tới ngày Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, tôi đã cùng lũ trai làng tình nguyện lên đường nhập ngũ. Chính trong giờ phút chuẩn bị lên đường, tôi chợt nhận ra bao biện diện lưu luyến với từng góc sân, đường làng, bờ cây hoa tím và ánh mắt thân thương của người bạn gái. Hai nhà chung nhau một dậu hoa, buổi hẹn hò, chúng tôi đứng tâm sự với nhau bên hàng rào phủ đầy sắc tím. Hai đứa bối rối ngắt từng cánh hoa tím rắc đầy dưới chân. Hồi ấy, khi biết chuyện, cha tôi chỉ nhẹ nhàng nhắc. Con ạ, làm thân trai, phải nuôi cái trí vẫy vùng, chớ vội vướng vòng thê nhi. Bao mùa hoa qua đi, tôi mới có dịp trở về. Đến ngõ, tôi hồi hộp dừng chân giây lát bên bờ dậu. Ô dô vẫn xanh tốt qua bom đạn, hoa tím vẫn nở bất chấp thời gian nghiệt ngã. Bất giác, tôi đưa tay run run sờ lên những chiếc lá xanh, lá như tay ai mềm mại, thân thuộc đến nao lòng. Mùi nhựa cây, mùi hoa nhẹ nhẹ, quyện với hơi thở của đất đai, đồng ruộng, phả vào lòng tôi một cái gì thật máu thịt, thật da diết. Tôi lặng đi, rưng rưng khi thấy bóng mẹ tảo tần, lưng gù theo năm tháng. Bình minh ở quê tôi, màu tím trong trẻo ngọt ngào của hoa ô rô hòa với tiếng gù trầm ấm của chim cu gáy, nghe mơ màng xa xăm như quá khứ vọng về. Tôi ngỡ mình sống lại với tuổi thơ, chân đất, đầu trần, tóc khét nắng gió, mỗi bước chân sáo reo vui trên con đường tím thân thương. Những buổi hoàng hôn, nắng chưa kịp tàn, vầng trăng chiều lơ lửng trên mái cọ, màu tím hơi sẫm lại như đang trầm ngâm sâu lắng điều gì. Tôi cứ ước như câu thơ của Esinin. Ánh sáng diệu kỳ vào những chiều hôm xin cứ tỏa trên mái nhà của mẹ. Ơi màu hoa tím bình dị thân thương từ lúc nào đã khắc sâu trong tâm khảm tôi như ngọn lửa nồng ấm mà âm ỉ trong những ngày xa quê. Tưởng như chẳng có gì nhưng lại là tất cả. Những năm tháng trên chiến trường gian khổ, đạn bom và cái chết luôn rình rập từng giây. Màu hoa tím cùng với ánh mắt thân thương của người bạn gái và dáng mẹ tảo tần ngóng đợi đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi vượt qua cái chết, chiến thắng quân thù. Hoa tím là hơi, là hồn của mối tình đầu trong sáng, là quê hương yêu dấu trong tôi.
Quý vị và các bạn thân mến, trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.